Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn ban Việt ngữ và Hòa ái. Xin kính chào quý khán giả. Kính mời quý khán giả nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, hôm nay tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, ba nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người khác là Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị đưa ra tòa để xét xử về tội danh gây rối trật tự công cộng khiến ách tắc giao thông nghiêm trọng, theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Gia Minh theo dõi và tường trình gửi đến cùng quý vị sau đây.
Phiên xử kết thúc lúc gần 7 giờ tối ngày 26 tháng 8 với bản án đối với nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng là 3 năm tù giam, anh Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi và blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam. Một trong bốn luật sư tham gia bào chữa tại tòa là luật sư Hà Huy Sơn cho biết về bản án và một số diễn tiến của phiên xử trong ngày hôm nay như sau.
Cả chị Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị kết án vào cái điểm C khoản 2 điều 245 tức là gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo đều khẳng định trước tòa là họ vô tội và cái bản án họ là oan là không đúng. Không khí phiên tòa thì rất là căng thẳng và ngột ngạt. Máy dò thiết bị rồi không cho các luật sư mang máy tính như iPad vào để và thực hiện cái nhiệm vụ lên không gặp những cái khó khăn. Còn về những người để tham dự trong cái phòng của phiên tòa thì chủ yếu là lực lượng công an, lực lượng của các cơ quan chức năng thôi.
Thông tin cho hay vợ anh Nguyễn Văn Minh được vào dự tòa. Trong khi đó, con gái của bà Bùi Thị Minh Hằng, cô Đặng Quỳnh Anh, không được cho vào dự phiên tòa với lý do không có giấy triệu tập. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, cô này cho biết về trường hợp của gia đình cô như sau.
Hiện giờ là vợ chồng con cái em cùng với cả 4 người nữa là có vợ luật sư Miến, có cô Tân của chú Điều Cầy, hai anh chị Tú đều là nhân chứng của vụ án. Và anh Thịnh thì sau trước lúc trước Thịnh Phượng thì ngồi cùng với bọn em, thế nhưng mà hiện giờ là đã bị mời về công an phường để họ giải quyết vấn đề gì đấy và họ hứa sẽ trả lại anh Thịnh. Thế nhưng mà bọn em thì hoàn toàn không được vào tòa bởi vì họ từ chối, họ bảo là không có giấy triệu tập, họ sẽ không cho vào. Em có nói là em là con ruột của bị cáo, họ khẳng định với em là họ biết, thế nhưng mà họ không có giấy triệu tập thì họ không cho vào. Họ đang từ bên ngoài đầu đường phiên tòa, có nghĩa là em đang ngồi ở đây là cách phiên tòa khoảng tầm 700 mét anh ạ.
Mẹ của anh Nguyễn Văn Minh, một trong ba người bị đưa ra xét xử không được cho vào tòa, đã ngất xỉu. Tuy nhiên những người đi cùng muốn giúp đỡ bà này đã bị ngăn cản. Cô Nguyễn Ngọc Lụa, con gái tù nhân Nguyễn Văn Lía, Phật giáo Hòa Hảo không theo phái nhà nước cho biết về điều này.
Khi mà ba mẹ anh Minh vào thì mẹ anh Minh đã ngất xỉu khi mà công an không cho vào giữ. Thì bà đã ngất xỉu thì ngồi ở gần tòa án, em lại đi mua nước thì họ cấm không cho đi mua nước cho mẹ của anh Minh uống. Hoặc là một cái hành động vô nhân chính của công an thế này. Nó không có cùng bị ổn, người ta đã bệnh rồi. Em chỉ đi mua một ly trà nóng cho bà uống để bà bị hại canxi. Để bà uống thôi mà vẫn không cho em đi.
Một số người được tòa gửi giấy triệu tập đến làm chứng trước tòa nhưng gặp trở ngại. Như trình bày của một trong những người đó là ông Võ Văn Bửu, cựu tù nhân lương tâm như sau.
Em có lắm mặc sắc phục của từng một cái trại tới, nghe bảo chúng tôi phải trả lời chuyện họ hỏi mẹ là ai. Cái nó là cảnh sát, nó là công an, tôi nói nãy tại sao mày đuổi tôi ra, nó nói tòa án đuổi tôi là tòa án đuổi gì kêu tòa án này kêu tôi lại. Hỏi lý do sao nãy đuổi tôi, nó rất là nó lại nó còn gần yêu cầu tôi. Sau đó thì hàng ngày chúng tôi nó lên xe chạy về gần các bạn Cao Lãnh, tức là từ cái quán đi ra khoảng 200 km gì đó thì cho nguyên mấy chiếc mô tô của cảnh sát giao thông chạy theo dí tụi tôi, rồi ép tụi tôi vô thổi tụi tôi vô trong lại bờ. Yêu cầu tôi vô công an phòng 6, tôi nói tôi không có tội, tôi không vô. Rồi bây giờ yêu cầu các anh trả lời dự phiên tòa, tôi nói tôi không giữ. Sáng nay anh tự nhiên đuổi tôi, giờ hôm nay không thích làm, anh làm sao?
phiên tòa xử nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng và hai người khác tại Đồng Tháp thu hút sự chú ý của nhiều người cả trong và ngoài nước, đặc biệt là những người cùng tham gia với bà Bùi Thị Minh Hằng trong những hoạt động như chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, đấu tranh chống bất công xã hội, ủng hộ dân oan, phân phát tài liệu về nhân quyền. Số này đến Đồng Tháp để bày tỏ tinh thần đoàn kết với bà Bùi Thị Minh Hằng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, bắt bớ, sách nhiễu, đánh đập nhiều người trong số họ ngay trước ngày phiên xử diễn ra và trong ngày xử án. Anh Bùi Tuấn Lâm vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 8 cho biết như sau.
Thật sự là đến bây giờ thì Lâm vẫn chưa tổng kết được vào bao nhiêu người bắt, nhưng mà con số hiện tại là rất là nhiều, độ khoảng 30-40 người, kể cả nhóm Phật giáo Hảo Phong là gần 20 người. Rồi bên này vừa mới nghe tin là bắt Nguyễn Thượng Thủy vừa bị bắt. Thì trước đó là có anh Hoàng Dũng, anh Trương Dũng, rồi bé Mạnh Mẽ, rồi chị Thảo Teresa. Nói chung là bây giờ đọc hết tên là những người bắt thì hiện tại bây giờ Lâm không có đọc được hết. Nhưng mà cái con số khoảng chừng gần 40 người rồi.
Cô Nguyễn Ngọc Lụa cũng cho biết tình hình của nhóm từ Đà Nẵng vào.
Hôm qua thì gồm 4 người, em và 3 người ở Đà Nẵng vào, thì khi vào khách sạn thì bị công an họ dưới một họ vây, họ ở dưới sảnh. Tới khuya, hồi 11 giờ họ vẫn lên kiểm phòng, nhưng mà không có gì thì họ ở dưới sảnh, họ canh dưới sảnh thôi. Rồi sáng nay thì khi 4 người cùng đi thì vẫn có công an theo, và khi tới gần tòa án thì họ đã chặn không cho vào. Thì trong lúc đó thì Cúc Từ Sơn ở Đà Nẵng gặp một số dân oan, nên có một cuộc phỏng vấn thì anh Cúc Từ Sơn bị bắt. Đã bắt hai người dân oan ở Tiền Giang, họ bắt chứ không phải là họ mời, họ bắt hai người phụ nữ rất là lớn tuổi, và một số người ở biểu tình ở ngoài chợ Cao Lãnh thì cũng bị bắt, ở đường Trương Định bị bắt. Ở hiện giờ trong gần tòa án chỉ còn em và khoảng 5 người ở anh chị ở Hà Nội vào, hiện giờ đứng ở đây.
Còn một người từ Hà Nội vào Đồng Tháp để dự phiên xử, anh Nguyễn Lân Thắng cũng cho biết.
Hiện tại là xung quanh là có một số người là đứng sát cạnh một tòa thì họ rất là hạn chế liên lạc ra được, bởi vì họ đứng ở bên ngoài tòa cùng với cộng với lực lượng công gấp 4-5 lần toàn phôn đồ, mỗi một cái điện thoại dơ lên để nghe gọi hay là chụp ảnh là họ xông vào họ cướp giật luôn, và tình trạng rất là nguy hiểm. Thế còn ở bên ngoài thì cũng có được khoảng vài chục người, thường xuyên mà bây giờ vẫn đang còn phản mát và chưa tập trung được.
Blogger Nguyễn Tường Thủy vào lúc 11 giờ 30 phút trưa khi bị giữ ở tại trụ sở công an phường Mỹ Phú nói về lập luận đối với công an khi họ bắt ông và những người khác.
Họ bảo mời chúng tôi về phường, chúng tôi phản đối, nhưng mà họ mang rất là nhiều quân đấy. Tôi bảo là bây giờ anh phải biết là phường họ mời chúng tôi thì chúng tôi có quyền từ chối được, chúng tôi không có nhu cầu gặp lãnh đạo của các anh, nhưng mà họ cứ yêu cầu là chúng tôi mở chúng tôi về, và nếu như mà chúng tôi không đáp ứng lời mời của anh mà các anh dùng sức mạnh cưỡng chế chúng tôi, bắt chúng tôi lên xe và mang về phường, đấy là các anh đã vi phạm pháp luật.
Tổng số những người bị đưa về giữ tại các đồn công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trong ngày 26 tháng 8 lên đến gần cả 100 người. Trước khi phiên tòa xử nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh diễn ra, nhóm 21 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ở Hoa Kỳ, Đài quan sát bảo vệ nhân quyền, tổ chức liên đới với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Tổ chức Thế giới chống tra tấn, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại châu Âu, đã ra thông cáo báo chí kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do ngay cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn của bà tại phiên xử ở tỉnh Đồng Tháp vào ngày 26 tháng 8.
Xin cảm ơn anh Gia Minh. Và bây giờ, Hoài Vũ cùng Kính Hòa tiếp tục gửi đến quý vị phần bản tin chi tiết tối nay.
Như quý vị vừa nghe trong phần tường trình đặc biệt của Gia Minh, với các bản án đã tuyên đối với nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng và hai đồng sự. Thưa quý vị, bà thuộc Bùi Thị Minh Hằng được biết như người thường xuyên có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hay các cuộc biểu tình đòi đất của nông dân khắp nước. Bà Hằng bị công an Cao Lãnh cầm giữ cách đây vài tháng khi đang trên đường thăm viếng các đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên đã có rất nhiều người từ khắp nước đến dự phiên tòa này. Một điều đặc biệt nữa là một lực lượng công an đông đảo được huy động để bảo vệ phiên tòa. Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh từ Đà Nẵng vào Cao Lãnh ngày hôm qua mô tả cảnh tượng bên ngoài phiên tòa vào buổi sáng nay.
Thì tối đó thì rất nhiều người bị làm khó như kiểm tra hành chính, rồi họ khó cái cửa giam. Và chỗ tôi ở khách sạn thì con của chị Hằng bị phong vào kiểm tra hành chính. Thì sáng hôm sau khi sáng thì tôi với anh Nam đi xe taxi đến phiên tòa. Từ đó đến xuống xe taxi cách phiên tòa. cách ngã tư đi vào Vĩnh Cò thì rất đông công an giao thông, công an cơ động, công an cảnh sát trật tự và nhất là lực lượng dân phòng. Lúc trực khi còn chạy thì tôi thấy họ đã kéo xô đẩy, thậm chí là có hành vi dắt các người thanh niên ở đây ba lô. Tôi thấy hành vi rất là bạo lực. Khi chúng tôi vừa bước xuống thì tôi thấy tôi định tiến tới một quán cà phê ở gần đó, nơi còn có một số người ngồi ở trên vỉa hè cũng rất là đông người. Nhưng mà chúng tôi vừa mới bước đi được khoảng 5-7 bước thì có 3 người dân phòng tới xô đẩy thì tôi bảo là các anh đi lên kia không được uống cà phê. Thì anh Nhất Nam phản đối thì tính quần áo anh họ lôi đi. Và họ thấy anh có đề mấy anh họ giật. Còn tôi thì bị một người xô đẩy. Thì tôi thấy cái tình trạng hỗn loạn và bạo lực quá nên tôi bị tránh xa cái tự điểm này. Và tôi đứng từ quan sát thì tôi thấy họ bất kỳ ai mà xuống xe đứng gần đó là bị lực lượng dân phòng này tới xô đẩy hành hung.
Một tín đồ Phật giáo Hoàn Hảo là ông Võ Văn Bửu kể lại cảnh các đồng đạo của ông bị đàn áp khi đến dự phiên tòa sáng nay.
Tại cái ngã tư mà đi vào tòa đó thì cũng phải cả hàng trăm người công an giao thông, cảnh sát cơ động họ mặc thường phục lực lượng dân phòng thì đông vô cớ. Họ tụ tập cũng phải 20-30 người một nhóm, 20-30 người một nhóm. Và họ hành xử rất là thô lỗ, thô bạo.
Anh Nguyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh trả lời chúng tôi lúc 6 giờ chiều nay về quang cảnh xung quanh tòa án.
Dạ, bây giờ thì nó đang phiên tòa thì tới giờ này vẫn chưa kết thúc. Nhưng mà tin tức thì chưa nắm được. Nhưng mà có cái là bây giờ một số anh em ở ngoài đang bị nó đánh nó như lụa. Cô lụa đang bị nó đánh tét đầu, nó đưa vô bệnh viện cấp cứu đó. Còn anh Nguyễn Thanh Giang thì lúc này nó đánh rồi nhiều các mẹ đưa y sĩ chích thuốc thì anh không cho chích thuốc.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Quan chức quân sự của Mỹ và Trung Quốc sẽ hội đàm tại Lầu Năm Góc tuần này để bàn về các quy tắc hành xử vài ngày sau khi Mỹ lên án hành động khiêu khích nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông. Trên thực tế, quy định về cuộc hội đàm được đưa ra trước khi xảy ra vụ máy bay chiến đấu Trung Quốc chặn máy bay tuần tra của Mỹ trên không phận Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ sẽ đề cập tới mối quan ngại về các hành vi quân sự của Trung Quốc. Mỹ cho rằng hành động khiêu khích của Trung Quốc có thể làm bùng phát một cuộc khủng hoảng lớn. Chuẩn đô đốc Mỹ, thiếu tướng Hải quân James Fogel sẽ có mặt trong cuộc gặp này. Phía Trung Quốc cũng khẳng định đã gửi một phái đoàn làm việc sang Mỹ. Trung Quốc liên tục khẳng định chủ quyền vùng Biển Đông, các nước khác ở Đông Nam Á là Việt Nam, Brunei, Đài Loan, Malaysia và Philippines cũng khẳng định một phần chủ quyền vùng biển này.
Một quan tòa ở Tòa Thượng Thẩm Hồng Kông là ông David Neuberger nói rằng hiện ông không thấy có điều gì đe dọa đến tính độc lập của ngành tư pháp tại Hồng Kông. Tuy vậy, ông nói thêm là ông không có khả năng để biết được là liệu có đe dọa nào hay không, hoặc những đe dọa đó lớn tới mức nào. Ông Neuberger lên tiếng giữa lúc có tranh cãi ở Hồng Kông là liệu cựu thuộc địa này còn giữ được tính độc lập tư pháp của nó vốn được đảo đảm khi Hồng Kông được trao trả về cho Hoa Lục hồi năm 1997. Tranh cãi đã bắt đầu khi hồi tháng 6, Quốc vụ viện Trung Quốc ra sách trắng nói rằng các viên chức Hồng Kông, kể cả các quan tòa, phải yêu Tổ quốc Trung Hoa. Các luật sư Hồng Kông đã xuống đường phản đối một vị chủ tịch hội luật pháp vì ông này ủng hộ sách trắng của Bắc Kinh.
Gần 200 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Malaysia My Airlines xin nghỉ việc trong nửa đầu năm nay, nói rằng họ lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Nhiều người trong số này bị thân nhân gây áp lực, buộc phải xin nghỉ việc. Việc thiếu nhân viên khiến những người còn lại phải làm 12 tiếng một ngày. Hãng hàng không vốn nổi tiếng an toàn trở thành tâm điểm quan tâm của thế giới trong những tháng gần đây sau hai thảm kịch khiến cả thế giới bàng hoàng. Máy bay MH370 mất tích bí ẩn trong khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích máy bay này. Còn máy bay MH17 bị phiến quân ở Ukraine bắn rơi khi bay từ Amsterdam về Malaysia. Hai thảm kịch hàng không đã khiến 537 người thiệt mạng, bao gồm 27 thành viên phi hành đoàn.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, thưa quý thính giả, trong những lúc gần đây, nhân sĩ trí thức Việt Nam đang cố vươn tới điều mà Nhật Bản và Hàn Quốc đã từng làm cách nay nhiều thập niên, đó là nỗ lực thoát ra khỏi ảnh hưởng văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Liệu đây là nỗ lực có tỷ lệ thành công ra sao, và vai trò của nhà nước trong vận động này là gì? Phần 3 của bài viết do Mạc Lâm thực hiện cũng là phần cuối có tiêu đề Nhật hay Hàn, bài học nào cho Việt Nam? Mời quý vị theo dõi.
Nếu cho rằng thoát Trung là một ý tưởng hoàn toàn không thể thực hiện được, người lạc quan có ngay một mô típ để chứng minh ngược lại, đó là sự thành công của hai nước lân cận với Trung Hoa là Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ không những đã thoát được vòng kềm tỏa của văn hóa khổng mạnh, mà còn vượt ra thói hữu lậu của cả châu Á nữa là đằng khác. Nhật Bản có lẽ là nước sâu sát với Trung Quốc hơn ai hết, nhưng sau Thế chiến thứ hai, nước này ý thức được muốn đứng lên bằng đôi chân của mình, phải chịu đau đớn rời bỏ hai thanh nạn mà Trung Quốc ép vào tay trong suốt hàng ngàn năm qua chủ thuyết khổng mạnh, mà nói theo nhà báo Lê Phú Khải là văn hóa quỳ lạy. Tinh thần samurai không cho phép người Nhật quỳ lạy dù bất cứ trước thần tượng nào để đổi lấy miếng đỉnh chung như trước lý khổng mạnh của người Trung Quốc. Thiên hoàng của Nhật được thần dân kính trọng và tôn sùng như thần thánh, vì là hiện thân của con cháu Thái Dương thần nữ trong phạm trù tín ngưỡng, và sự tôn sùng ấy vẫn còn được gìn giữ cho tới ngày nay. Ngược lại, Nhật hoàng luôn tỏ ra là một minh quân, hết lòng chăm lo cho dân chúng, đã khiến niềm tin của người dân thêm được củng cố. Khổng mạnh không chiếm giữ được văn hóa Nhật Bản, mặc dù chủ nghĩa này được du nhập rất sớm vào xứ sở Phù Tang. Việc du nhập văn hóa văn minh phương Tây và chủ trương các trường quốc học Kokugaku là nỗ lực thành công thoát ra khỏi quỹ đạo văn hóa Trung Quốc vào cuối thế kỷ 17, đã mang Nhật đến gần hơn niềm mơ ước tự lực tự cường. Hàn Quốc gần với tình trạng Việt Nam hơn, nhưng họ vượt qua được cũng từ ý chí muốn đất nước thoát nghèo đói và nhục nhã. Thoát Trung nảy sinh trong lòng người dân Hàn Quốc phát sinh từ sự phân tranh Nam Bắc, mà phía bên kia là Trung Quốc, một thế lực lớn lao công khai ủng hộ giúp đỡ cho Bình Nhưỡng chống lại Seoul. Hoàn cảnh lịch sử này ngược lại với Việt Nam, khiến người dân và chính phủ Hàn Quốc ý thức rõ rằng thoát nền văn hóa Trung Quốc là tiền đề cho việc bảo vệ chủ quyền đất nước. Lý do thứ hai làm cho thoát Trung thành một yếu tố cần thiết hiển nhiên là sự vận động dân chủ của Hàn Quốc đã tới mức cao nhất có thể. Một đất nước có dân chủ thật sự sẽ không thể chịu nổi bản chất độc tài đảng trị như thể chế cộng sản theo đuổi. Không ai bỏ căn nhà tiện nghi của mình để chấp nhận vào hang động trú thân nhằm tìm cho ra chủ nghĩa xã hội là gì như Việt Nam đang lần mò trên con đường vạn dặm. Nhà văn Thùy Linh tự hỏi không biết Việt Nam rồi đây sẽ làm gì và bằng cách nào để có thể theo chân hai nước đồng văn đồng chủng với Trung Quốc này.
Nhật hay Hàn Quốc họ cũng ảnh hưởng cũng không đúng giá, nhưng tại sao họ thoát được ít? Thì họ phải xây dựng được một cái nền văn hóa thoát được cái Khổng giáo và họ xây dựng được một cái bản sắc rất là độc đáo. Thế thì tại sao chúng ta lại không làm được điều đó? Gần đây chúng ta mới đặt ra cái việc là thoát Trung. Thì chặng đường đấy tôi nghĩ là rất là dài, nhưng chúng ta phải làm. Việc mà Việt Nam bị ảnh hưởng Trung Quốc gần như là chuyện gọi là nó như là cái số phận chúng ta phải ở cạnh một cái đất nước như thế. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta không thể thoát nổi cái sự ảnh hưởng của chúng ta khổng lồ đó. Muốn phát triển phải có con đường đi riêng, giống như Hàn Quốc, giống như Nhật.
Nhà báo Lê Phú Khải chủ trương cổ vũ cho một tư duy độc lập, trước khi có được thái độ độc lập đối với sự cai trị, nếu muốn thoát Trung như Nhật và Hàn Quốc đã làm.
Tự Nhật Bản, Hàn Quốc chẳng hạn, nó còn muốn thoát Á, tại sao lại, nó dân chủ rồi, nó văn minh rồi, sao nó muốn thoát Á, nó muốn thoát Hàn, cái văn hóa của Khổng Tử, cái văn hóa không có tranh luận, cái văn hóa bầy đàn, mà nó muốn là giải phóng cá nhân. Cái giải phóng cá nhân rất quan trọng. Mỗi một con người đều là một tiềm năng, nếu giải phóng được thì giống như là phản ứng hạt nhân, còn không có nó thì không có sức mạnh của cả dân tộc. Đấy, tôi nghĩ như thế. Bây giờ là con số 1 đứng trước 3 con số 0 thì thành 1 triệu, nhưng mất con số 1 rồi thì 6 số 0 kia cũng vô nghĩa. Nhưng mỗi con số 0 nó là một con số 1 thì nó lại khác, nó không cần bày đàn, không cần ai chăn vắt cả.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai khẳng định một chính sách đứng đắn của nhà nước, tạm gọi là quốc chính, phải được đặt ra nếu muốn thoát Trung. Tấm gương của Hàn Quốc rất rõ trong trường hợp này, ông cho biết.
Quốc chính là một cái nền chính trị để nó cầm nhịp cho cái bước phát triển mới, tiến bộ nhân văn. Thế nhưng mà hiện nay là cái nền quốc chính của ta là có nhiều điều rất là hậu. Một cái đội ngũ công chức đáng lẽ là cái lực lượng cầm nhịp cho sự phát triển xã hội thì tham nhũng là chính, hành dân là chính, thì làm sao mà đưa cái dân tộc nó phát triển được? Đấy là cái vấn đề mà phải đặt ra. Khi nói văn hóa đã quên đi vấn đề làm sao đưa cái giá trị văn hóa để cho cái nền chính trị của đất nước nó tử tế hơn lên, làm thăng hoa giá trị con người, cái nhân văn, cái nhân ái, cái tình thương, cái dân chủ, cái tôn trọng con người, vân vân. Những vấn đề ấy văn hóa phải đóng góp và phải sửa đổi sớm những cái lệch lạc của cái gọi là cái mà chúng tôi gọi là nền quốc chính. Đó là một cái tên chính trị của đất nước.
Những ý kiến, tư duy cũng như trăn trở cho một tương lai đất nước vẫn đang được nhiều người, nhiều giới hưởng ứng, đồng tình. Tuy nhiên, nếu mọi cố gắng thoát văn hóa Trung Quốc này không được nhà nước quan tâm, kể như 3/4 câu chuyện sẽ không có hồi kết thúc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối thứ 3 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng với toàn Ban Việt ngữ, Hòa Ái kính chúc quý vị một đêm bình an.
Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ con đường thanh thang. ngày về từng phút người ơi, quê hương tôi nằm cạnh biển khơi cho tôi tiếng khóc từ khi xa rời, bây giờ mình đã đổi người, bây giờ buồn lắm
listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.